Podcast Quảng Ninh.
Hải Phòng đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024. UNESCO sẽ khảo sát quần thể di tích liên tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Phú Thọ trên 100 xe điện phục vụ du khách dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, có 78 kiến nghị thuộc 8 nhóm lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp như vướng mắc đối với chính sách quản lý chuyên ngành, quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đề xuất thành phố xem xét miễn giảm phí cơ sở hạ tầng, dịch vụ cảng biển, tình trạng các cước vận tải biển tăng cao, các loại phí, phụ phí liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu do các hãng tàu nước ngoài, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng quy định cao bất hợp lý. Các kiến nghị này đã được lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan trực tiếp trả lời những khúc mắc, chỉ rõ hướng giải quyết cũng như tiếp thu các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, thành phố Hải Phòng sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp có được những điều kiện tốt nhất, môi trường kinh doanh tối ưu nhất để hoạt động, cùng chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của cả nước. Đoàn chuyên gia của tổ chức UNESCO sẽ khảo sát quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn để đánh giá hồ sơ đề cử di sản thế giới. Thông báo vừa được gửi đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đánh giá hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn là di sản thế giới đáp ứng yêu cầu thể thức. Tổ chức này đề nghị Việt Nam gửi ảnh mới nhất của di sản để tiếp tục đánh giá và sẽ cử đoàn chuyên gia thẩm định thực địa vào tháng 9 tới. Hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn là hồ sơ đầu tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh với 6 khu di tích quốc gia đặc biệt và 32 điểm di tích được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo luật di sản văn hóa. Thuộc tính nổi bật của quần thể di tích là nơi hiện hữu nhiều công trình tín ngưỡng, tâm linh thờ thần linh, anh hùng dân tộc, đặc biệt là di tích văn hóa liên quan đến thiền phái Trúc Lâm và Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Dù xuất phát điểm thấp, nhưng cho đến thời điểm này, tỉnh Cao Bằng đã có 144 sản phẩm OCOP, trong đó có 13 sản phẩm đạt 4 sao và 131 sản phẩm 3 sao. Bên cạnh việc phát triển số lượng sản phẩm, tỉnh Cao Bằng cũng tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại. Năm 2023, tỉnh đã hỗ trợ được hơn 50 lượt chủ thể tham gia 19 sự kiện, lễ hội, hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản tại các tỉnh thành trên cả nước. Cao Bằng cũng tổ chức thường niên hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của tỉnh để bán, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền. Tại phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tháng 3 lần 3 vừa diễn ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã thống nhất môn thi thứ 3 vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 là tiếng Anh cùng với hai môn toán ngữ văn. Phương án thi 3 môn trên được đa số phụ huynh học sinh đồng tình, giảm tải áp lực. Đây cũng là năm cuối cùng các em học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006. Dự kiến thời gian thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của tỉnh Hải Dương sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, hiện tại khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị trên 100 xe điện, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương sắp tới. Ngoài ra, khu di tích cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt quy định đối với tập thể cá nhân kinh doanh dịch vụ xe điện về các nội quy quy định về quản lý hoạt động dịch vụ xe điện, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn, tuyên truyền, giới thiệu về di tích, lịch sử thời đại Hùng Vương, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp và quảng bá hình ảnh thân thiện mến khách của con người đất tổ đến với du khách trong và ngoài nước. Tại Quảng Ninh, lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Dao và khai mạc chợ phiên Hà Lâu năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 30-31 tháng 3 tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Trong đó, chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 với nhiều hoạt động đặc sắc như trích đoạn lễ cấp sắc, lễ rước dâu của người Dao, phát động cuộc thi biểu trưng và khẩu hiệu chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Dao khai mạc chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu là hoạt động được tổ chức thường niên của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh nhằm khôi phục lại các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, nét đẹp văn hóa chợ phiên vùng cao Hà Lâu, các phong tục tập quán đặc sắc của cộng đồng dân tộc Dao trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, giúp người dân du khách tìm hiểu thêm về lịch sử, giá trị truyền thống của cộng đồng người Dao trên địa bàn huyện. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2024, tỉnh này đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 22.500 lao động, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,5%, trong đó tỷ lệ có bằng chứng chỉ là 28%. Hiện nay các địa phương đang rà soát nhu cầu học nghề, đào tạo nghề của người lao động trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng học sinh trung học phổ thông mới tốt nghiệp để có kế hoạch đào tạo phù hợp. Tại tỉnh Lạng Sơn, sau 3 năm triển khai, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã hỗ trợ số tiền trên 2,4 tỷ đồng, trao hơn 14.500 suất quà cho các cháu được nhận đỡ đầu. Các cấp hội phụ nữ đã nhận đỡ đầu 327 trẻ, trong đó có 17 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh COVID-19, 52 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 258 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác và nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối khí lạnh suy yếu nhanh và di chuyển về phía đông. Vì thế, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, về sáng sẽ duy trì trời nhiều mây, có lúc lất phất mưa. Riêng thời điểm sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời tạnh ráo có nắng nhẹ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực này chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ. Nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin podcast tối nay.